Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đầu tư trên 75 tỷ đồng để làm mới cửa ngõ.
Chính phủ chủ trương thích ứng linh hoạt nhưng phải tiếp tục đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Điều đó cho thấy dù có mở cửa, các địa phương vẫn phải đề cao cảnh giác, không được lơ là trong phòng chống dịch.
Nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa của Đảng, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới bằng việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi có sự tham dự của 14 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các hội thi của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đến sự và động viên các thí sinh có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi. Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm chuẩn bị đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Nội dung thi bám sát các vấn đề quan trọng ý nghĩa như quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia hội thi, thí sinh Dương Khánh Trung của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn chủ đề kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Với cách thể hiện xuất sắc ở cả 3 nội dung thi, đặc biệt là phần thi thuyết trình, thí sinh Dương Khánh Trung thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên được ban giám khảo đánh giá cao và xuất sắc giành giải nhất chung cuộc của hội thi. Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các báo cáo viên tham gia hội thi.
Từ nguồn ngân sách, thành phố Thái Nguyên vừa phê duyệt đầu tư trên 75 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư, nút giao Tân Lập. Công trình được cải tạo sẽ thay đổi diện mạo mới, kết nối hạ tầng các khu dân cư cho phường Thịnh Đán và phường Tân Lập, cửa ngõ vào thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên được giao làm đại diện chủ đầu tư. Về quy mô, thành phố sẽ cải tạo nâng cấp vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ra nút giao Tân Lập phía bên phải đường. Lát vỉa hè bằng gạch bê tông dày 3,5 cm, bó vỉa bằng bê tông xi măng Mark 250. Hai bên đường đoạn từ cổng trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính đến cổng chào thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng đoạn đường gom phạm vi từ điểm cuối đường gom hiện trạng đi nút giao Tân Lập với chiều dài 634 m và từ nút giao Tân Lập đi khu dân cư tổ 4 phường Tân Lập với chiều dài 130 m. Theo kế hoạch, công trình được thực hiện trong thời gian 2 năm, bắt đầu từ cuối năm 2021 và đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai đề án tháng 7 năm 2018. Đến năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 118 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tăng 60 cơ sở so với năm học 2018-2019. Hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập đã thu hút được gần 7.500 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mầm non đạt tỷ lệ gần 8,3% so với trẻ theo học các trường công lập. Các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung phần lớn ở thành phố Thái Nguyên, số còn lại tập trung tại địa bàn các khu công nghiệp thuộc thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ. Việc ưu tiên phát triển hệ thống các trường mầm non ngoài công lập góp phần giảm tải cho các trường công lập và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021. Ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Chùa Hang tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu khiêu vũ và ra mắt đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 91 năm xây dựng và phát triển. Ngoài thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động do các cấp hội phụ nữ phát động, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang còn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng gia đình 503 sạch, hội đã huy động được sự tham gia tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ hội viên phụ nữ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đến nay, hội thu hút trên 2.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội cơ sở. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã ra mắt đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10 với 22 thành viên, đồng thời tổ chức giao lưu khiêu vũ giữa các chi hội cơ sở với 40 hội viên tham gia biểu diễn trên nền nhạc các ca khúc truyền thống và các vũ điệu nổi tiếng như tango, zumba, modern talking. Với sự đầu tư chu đáo công phu, các vũ công không chuyên đã mang đến chương trình những điệu nhảy dẻo dai thu hút sự chú ý của người xem. Qua đó góp phần động viên khích lệ, thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung và bộ môn khiêu vũ nói riêng trong các chi hội phụ nữ.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày thực hiện các biện pháp siết chặt phòng chống dịch COVID-19, đến nay chính phủ đã chính thức có nghị quyết về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chính phủ chủ trương thích ứng linh hoạt nhưng phải tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Điều đó cho thấy, dù có mở cửa, các địa phương vẫn phải đề cao cảnh giác, không được lơ là trong phòng chống dịch.
Thực tế trên thế giới và ở nước ta qua đợt dịch thứ tư vừa rồi đã cho thấy, nếu cứ kéo dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch sẽ tổn hại lớn cho nền kinh tế, khiến chuỗi sản xuất bị đứt gãy. Hơn nữa, biện pháp này cũng tác động tiêu cực đến đời sống, tâm lý nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội. Ở thời điểm này, khi kinh nghiệm bước đầu chống dịch của chúng ta đã có vaccine tuy chưa đủ nhưng cũng có thể bao phủ diện rộng, hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở dần được trang bị hoàn chỉnh hơn, thì cần phải thay đổi quan điểm ứng phó từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh. Chính phủ thống nhất chỉ đạo phòng dịch là cơ bản, chiến lược lâu dài quyết định, y tế là trụ cột, cách ly xét nghiệm là then chốt, vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết. Bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng người dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, đề cao ý thức của nhân dân trong phòng chống dịch. Thích ứng an toàn vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm trong sản xuất an toàn. Với Thái Nguyên, ngay sau khi chính phủ chỉ đạo, tỉnh đã triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, ngoài nới lỏng các hoạt động ở cộng đồng và điều kiện di chuyển ra ngoài tỉnh theo quy định, tỉnh áp dụng các biện pháp linh hoạt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Theo đó, từ ngày 19 tháng 10, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được tái khởi động trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, vẫn phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đó là tất cả doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tạo mã QR, điểm khai báo y tế để quản lý thông tin khách hàng, phục vụ công tác truy vết, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người lao động, khách hàng ra vào đơn vị hàng ngày, thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm để chủ động phòng chống dịch, duy trì xét nghiệm định kỳ cho người lao động và chỉ tuyển dụng lao động từ vùng được đánh giá nguy cơ cấp độ thấp vào làm việc. Cùng với đó, các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đều được quy định rõ ràng, trên cơ sở thích ứng linh hoạt nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Điều đó thể hiện rõ chủ trương chúng ta thích ứng linh hoạt và không được chủ quan buông lỏng công tác phòng chống dịch, bởi dự báo tình hình dịch COVID-19 trên thế giới chưa thể kiểm soát được trong năm nay và cả năm 2022. Nhất là khi Thái Nguyên giáp danh với các địa phương đang có dịch và nguy cơ cao xuất hiện dịch bệnh.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa của đảng. Vì vậy, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm tới nội dung này bằng việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện với mục tiêu kết nạp 370 đảng viên mới trong năm 2021 này. Trong đó giao chỉ tiêu mỗi đảng bộ phường xã kết nạp 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ.
Trên cơ sở chủ trương đó, các chi đảng bộ trực thuộc đã và đang tích cực triển khai với nhiều cách làm hay sáng tạo trong việc tìm và tạo nguồn để kết nạp đảng. Chi bộ 6 phường Cam Xá có 21 đảng viên, hầu hết hộ dân làm nông nghiệp. Trong tổ phần lớn thanh niên trẻ đi làm bên ngoài nên việc tạo nguồn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chi bộ đã xây dựng nghị quyết giao cho từng hội đoàn thể cùng vào cuộc. Cùng với đó, mỗi đảng viên trong chi bộ đều được giao nhiệm vụ phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng từ các hộ gia đình mình được phụ trách, đồng thời giúp quần chúng ưu tú thấy được vai trò quan trọng của đảng viên trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với cách làm này, năm 2021, chi bộ đã giới thiệu được 2 đảng viên đi học lớp đối tượng đảng và đang hoàn thiện hồ sơ để kết nạp mới 2 đảng viên vượt chỉ tiêu đảng bộ phường giao. Là một trong những đảng viên được chi bộ giao trực tiếp tìm, giới thiệu, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng ở chi bộ mình, ông Chu Xuân Thiết chia sẻ.
Qua quá trình theo dõi thì là cấp ủy chi bộ cũng như là bản thân tôi là được là đảng viên được phân công thì cũng giúp đỡ động viên cũng như là vận động anh Nguyễn Văn Sinh là cán bộ nguồn là đối tượng là được học cảm tình đảng để tới đây là chi bộ sẽ giúp đỡ để kết nạp vào đảng để tăng thêm cái nguồn lãnh đạo của chi bộ.
Còn anh Nguyễn Văn Sinh, quần chúng ưu tú tổ 6 phường Cam Xá cho biết.
Tôi rất vui mừng và cảm thấy tự hào khi được các chú là các đảng viên thế hệ đi trước đã rất là quan tâm, đấy, giúp đỡ là muốn đưa tôi vào lớp gọi là cảm tình đảng tới đây để làm cán bộ nguồn để kế cận các thế hệ các chú đi trước.
Năm 2021 này, Đảng bộ phường Phú Xá được giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cao nhất trong khối Đảng bộ các xã phường của thành phố là 18 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường đã kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt 5,7% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ phường đã tích cực triển khai các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương. Việc rà soát nguồn được các chi bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện thường xuyên. Vì vậy, qua rà soát, tuyên truyền vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn, đến nay toàn đảng bộ đã tạo nguồn được 23 quần chúng ưu tú, trong đó đã có 7 quần chúng được kết nạp, còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, chờ kết nạp trong năm nay. Nói về cách làm của đảng bộ mình trong việc kết nạp đảng viên, ông Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá cho biết.
Đảng bộ Phú Xá thì được giao chỉ tiêu là 18 chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2021. Đảng ủy cũng đã giao cái trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường theo dõi các chi bộ, rồi các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy các chi bộ trực thuộc để xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên. Thì đến 9 tháng đầu năm 2021 thì đảng bộ phường cũng đã kết nạp được 7 đảng viên và hiện nay đảng bộ phường cũng đang hoàn thiện hồ sơ cho 15 quần chúng kết nạp đảng và hiện nay đã có 10 hồ sơ đã hoàn thành.
Hiện nay đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 27.000 đảng viên. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra nên 9 tháng năm 2021 toàn đảng bộ đã kết nạp mới hơn 280 đảng viên, đạt trên 77%. Để bảo đảm chỉ tiêu số lượng và chất lượng công tác phát triển đảng viên mới mà nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra, ngày 24 tháng 6 năm 2021 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã có công văn đôn đốc gửi các chi ủy, đảng ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Trong đó yêu cầu bí thư cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện chỉ tiêu được giao tại kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên năm 2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị. Như vậy có thể thấy, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết về xây dựng đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên, tin tưởng rằng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đã đề ra nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của đảng. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021. Để phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, bắt đầu từ chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Một, lớn sự ra đời và phát triển đường Hồ Chí Minh trên biển. Một, sự ra đời đường Hồ Chí Minh trên biển. Sau năm 1954, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, các thế lực cầm quyền của đế quốc Mỹ và tay sai đã ngang nhiên xóa bỏ Hiệp định Geneva, đưa quân xâm lược, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, làm bàn đạp tấn công miền Bắc. Trước tình hình đó, Đảng ta xác định con đường giải phóng miền Nam là con đường cách mạng bạo lực và đề ra chủ trương nhanh chóng tổ chức chi viện sức người, sức của, vũ khí từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho chiến trường miền Nam. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Tổng quân ủy, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn Công tác Quân sự Đặc biệt, đơn vị tiền thân của Đoàn 559 được thành lập với nhiệm vụ xây dựng tuyến chi viện chiến lược trên bộ và trên biển cho miền Nam. Đến tháng 7 năm 1959, Tiểu đoàn 603 trực thuộc Đoàn 559 được thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu tìm phương thức vận chuyển bằng đường biển chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Để giữ bí mật, tiểu đoàn lấy tên là Tập đoàn Đánh cá Sông Danh. Cuối năm 1959, Tiểu đoàn 603 tổ chức chuyến thuyền vượt biển đầu tiên vào chiến trường khu 5, nhưng không thành công. Do vậy, Tổng quân ủy quyết định cho Tiểu đoàn 603 ngừng hoạt động để tìm phương án mới. Đầu năm 1960, cùng với phong trào đồng khởi Bến Tre, phong trào cách mạng của các tỉnh Đồng bằng Nam Bộ chuyển mạnh lên thế tiến công và trở thành cao trào đồng khởi rộng khắp. Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển vũ khí hàng hóa chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ, trong khi vận chuyển đường bộ của đoàn 559 trên dãy Trường Sơn chưa vươn tới, Tổng quân ủy tiếp tục chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu khẩn trương nghiên cứu đề án mới về xây dựng và tổ chức lực lượng vận tải biển chi viện cho chiến trường Nam Bộ và khu 5. Bộ Chính trị chỉ thị cho Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các tỉnh ven biển ở miền Trung và Nam Bộ chủ động chuẩn bị bến bãi và tổ chức đưa thuyền vượt biển ra miền Bắc, vừa thăm dò, nắm tình hình địch, nghiên cứu tuyến vận chuyển trên biển, vừa nhận vũ khí để kịp thời cung cấp cho cách mạng miền Nam. Giữa năm 1961 đến giữa năm 1962, lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh và Bà Rịa đã cử 5 thuyền gỗ từ miền Nam ra miền Bắc để báo cáo tình hình, xin tiếp tế vũ khí và sau đó trực tiếp vận chuyển vũ khí, dẫn đường cho các tàu tiếp tế giả dạng tàu đánh cá từ Bắc vào Nam. Những chuyến thuyền vận chuyển thành công là một trong những cơ sở quan trọng để xúc tiến việc thành lập đoàn vận tải thủy tiếp tế vũ khí cho miền Nam. Ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Tổng Tư lệnh ra quyết định số 97 QP thành lập đoàn 759 vận tải thủy. Đồng chí Trung tá Đoàn Hồng Phước làm đoàn trưởng. Lực lượng của đoàn ban đầu có 38 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 20 đồng chí thuộc các thuyền của Bến Tre, Trà Vinh và Liên Khu 5 vừa điều ra. Cuối năm 1961, đề án công tác của đoàn đã được Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh thông qua. Quyết định thành lập đoàn 759 thể hiện tầm nhìn chiến lược và sáng tạo của Bộ Chính trị mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến đường vận tải chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 23 tháng 10 trở thành ngày truyền thống của đoàn 759, tiền thân Lữ đoàn 125 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Quân chủng Hải quân ngày nay, đồng thời là ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. 2. Sự phát triển đường Hồ Chí Minh trên biển. A. Giai đoạn 1962-1965, táo bạo, bí mật, bất ngờ, vận chuyển chi viện chiến trường, góp phần đánh thắng chiến lược, chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, sau khi rút kinh nghiệm các chuyến vận chuyển đường biển từ Bắc vào Nam chưa thành công, đoàn 759 quyết định để thuyền Bạc Liêu đi chuyến trinh sát mở đường từ Bắc vào Nam. Đêm ngày 10 tháng 4 năm 1962, thuyền rời cửa Nhật Lệ, Quảng Bình đi về hướng Nam. Đến 10 giờ đêm ngày 18 tháng 4 năm 1962, cập vào Vàm Lũng, Ngọc Hiển, Cà Mau, nghiên cứu khảo sát bến xong, thuyền Bạc Liêu tiếp tục quay trở ra miền Bắc. Chuyến đi trinh sát mở đường từ Bắc vào Nam đã thành công. Trung tuần tháng 8 năm 1962, Quân ủy Trung ương thông qua nghị quyết mở đường vận chuyển chiến lược trên biển. Từ đây, đoàn 759 bước vào một giai đoạn vận chuyển mới, nhận bàn giao 4 tàu gỗ từ xưởng đóng tàu 1 Hải Phòng và tiếp nhận bổ sung cán bộ. Để bảo đảm bí mật cho tuyến đường vận tải đặc biệt, những chuyến tàu của đoàn 759 phải cải hoán thành tàu đánh cá, không có số hiệu cố định, xen kẽ trà trộn vào những đoàn tàu đánh cá của ngư dân địa phương trên biển. Tên gọi đoàn tàu không số được ra đời. Đêm 11 tháng 10 năm 1962, chuyến tàu gỗ đầu tiên do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên tàu cùng 11 thủy thủ đã rời bến Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngày 16 tháng 10, tàu cập bến Vàm Lũng, Cà Mau. 30 tấn vũ khí từ hậu phương miền Bắc đã được chuyển đến chiến trường miền Nam an toàn. Sau thắng lợi chuyến đi đầu tiên, 3 chuyến tiếp theo lần lượt vào Nam. Trong 2 tháng, 4 chuyến tàu của đoàn 759 đã vận chuyển được 111 tấn vũ khí cho khu 9 an toàn. Đây là một thắng lợi lớn, góp phần củng cố niềm tin và quyết tâm của quân và dân miền Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khi tuyến đường vận tải biển được khai thông, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện biểu dương khen ngợi, đồng thời nhắc nhở cán bộ chiến sĩ đoàn 759 hãy nhanh chóng rút kinh nghiệm, tiếp tục vận chuyển nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa vũ khí cho đồng bào miền Nam giết giặc. Những chuyến tàu vỏ gỗ đi vào Cà Mau thành công khẳng định chúng ta có thể vận chuyển bằng đường biển lâu dài, cần phải có những phương tiện vận chuyển tốt hơn đi trong mọi thời tiết. Quân ủy Trung ương chủ trương nhanh chóng đầu tư trang bị cho đoàn 759 loại tàu vỏ sắt trọng tải từ 50 tấn đến 100 tấn. Cuối năm 1962, Bộ Tổng Tư lệnh đề nghị xưởng đóng tàu 3 Hải Phòng thuộc Bộ Giao thông Vận tải đảm nhiệm việc đóng tàu vỏ sắt. Ngày 17 tháng 3 năm 1963, chiếc tàu vỏ sắt đầu tiên do đồng chí Đinh Đạt làm thuyền trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Tiến làm chính trị viên chở 44 tấn vũ khí lên đường đến bến Trà Vinh an toàn. Nhờ tổ chức tốt, kỷ luật nghiêm, ý thức trách nhiệm cao, tinh thần vững vàng và trình độ chuyên môn giỏi, những chuyến đi của đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ được bí mật. Chỉ trong một năm, đoàn 759 đã thực hiện 29 chuyến hàng vào Nam Bộ, vận chuyển 1.430 tấn vũ khí cho chiến trường, đạt hệ số vận chuyển cao. Phát huy kết quả vận chuyển bằng đường biển chi viện cho chiến trường Nam Bộ, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho khu 7 mở bến đón tàu. Đoàn 759 được lệnh chuẩn bị một tàu chở vũ khí đột phá, mở đường mới vào bến Bà Rịa. Đêm 26 tháng 9 năm 1963, chiếc tàu gỗ mang số hiệu 41 do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, đồng chí Đặng Văn Thanh là chính trị viên tàu cùng 11 thủy thủ chở 18 tấn vũ khí xuất phát tại cảng Hải Phòng đã mở bến vào Bà Rịa thành công, chi viện vũ khí kịp thời cho khu 7. Tháng 8 năm 1963, Quân ủy Trung ương quyết định giao đoàn 759 trực thuộc Cục Hải quân. Ngày 29 tháng 1 năm 1964, Bộ Quốc phòng quyết định đổi phiên hiệu đoàn 759 thành đoàn 125 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Từ năm 1962 đến năm 1964, đoàn 125 đã huy động 17 tàu vỏ sắt, 3 tàu vỏ gỗ, tổ chức 79 chuyến vận chuyển, hơn 4.000 tấn vũ khí trang bị và cán bộ chung cao cấp của Đảng và quân đội vào miền Nam. Tàu của đoàn đã cập bến Bạc Liêu, Cà Mau 43 lần, Bến Tre 17 lần, Trà Vinh 14 lần, Bà Rịa 2 lần, Phú Yên 2 lần, Bình Định 1 lần. Số vũ khí đã đến chiến trường Nam Bộ, Cực Nam Trung Bộ và khu 7 đúng lúc, trực tiếp góp phần cùng các lực lượng vũ trang giành nhiều thắng lợi oanh liệt như chiến thắng ấp Bắc, Đầm Rơi, Cái Nước, Trà Là, Vạn Tường, Ba Gia, Bình Giã, làm thất bại về căn bản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, Ngụy trên chiến trường miền Nam. Cuối năm 1964, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hải quân nghiên cứu mở rộng tuyến vận tải đường biển vào các bến thuộc địa bàn khu 5. Ngày 21 tháng 9 năm 1964, tàu 401 được lệnh lên đường vào khu 5 và cập bến Lộ Diêu sáng ngày 1 tháng 11 năm 1964. Toàn bộ vũ khí được cất giấu an toàn do mắc cạn. Tàu 401 bị hỏng nặng và được đốt cháy để xóa dấu vết. Trước tình hình trên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị không sử dụng bến Lộ Diêu nữa mà tìm cách đưa hàng vào bến mới ở Phú Yên. Chấp hành chỉ thị của Đại tướng, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định chọn bến Vũng Rô làm điểm giao hàng cho chiến trường Phú Yên. Tàu 41 nhận lệnh chở vũ khí cập bến Vũng Rô, cả 3 chuyến đều thắng lợi an toàn. Có vũ khí từ miền Bắc chuyển vào. Tháng 12 năm 1964, Bộ Tư lệnh khu 5 đã mở các đợt tác chiến tiêu diệt quân chủ lực Ngụy, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, phá Kìm, diệt Ác, giải phóng một số vùng ở đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, góp phần làm chuyển biến cục diện chung trên toàn miền. Công việc vận chuyển đang tiến triển thuận lợi thì xảy ra sự kiện tàu 143 bị lộ ở Vũng Rô ngày 16 tháng 2 năm 1965. Con đường vận chuyển chiến lược trên biển không còn giữ được bí mật nữa. Biết rõ ý đồ của ta, địch tăng cường tuần tiễu, phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ. Việc vận chuyển vũ khí hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển gặp muôn vàn khó khăn. Quân ủy Trung ương quyết định tạm ngừng việc vận chuyển bằng đường biển vào miền Nam để nghiên cứu tìm phương thức vận chuyển mới phù hợp với tình hình.
Quý vị và các bạn thân mến, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.